tháng 7 năm 2001, chúng ta đang ở tại Sâm Mới trong khóa tu mùa hè. Ngày hôm qua chúng ta có một cô bé lên, và cô bé đã nói những cái đau khổ của cô ta trong lớp học. Cô giáo cô ta không biết tại sao mà cứ hành hạ cô ta mỗi ngày. Thỉnh thoảng cũng có la rầy những đứa khác, nhưng mà tại sao những đứa khác có ngày thì bị la, có ngày không bị la, và có nhiều ngày không bị la, nhưng mà cô ta mỗi ngày ít nhất là bị la một lần. Và cô bé đó khóc, và cô bé đó cho mình một cái cảm tưởng là đi học không phải là một niềm vui. Ngày nào nghĩ tới cái chuyện đi học là trong lòng thấy nó nặng nề, thấy buồn chán, mà ngày nào cũng phải đi học. Thì thầy tự hỏi là cô bé đó đã từng than thở với bố hay chưa? Đã từng than thở với mẹ hay chưa? Và nhờ bố mẹ tìm cách để giúp mình. Và cô bé đó cũng có thể nói chuyện với các bạn mình ở trong lớp. Tại vì trong lớp thế nào cũng có những người bạn có thể nói chuyện được với cô giáo. Và mình than thở với những người bạn của mình, nói không biết cô giáo tại sao mà ghét tôi quá đi. Mỗi khi thấy mặt tôi là nổi sùng, và mỗi ngày thế nào cũng phải làm cho tôi khổ. Thì bạn có biết cái lý do tại sao không? Ở nơi tôi nó có những cái gì mà khiến cho mỗi khi thấy tôi á là cô giáo nổi sùng? Bạn cho tôi biết đi. Thì nếu mình nói với tất cả cái trái tim của mình, thì bạn mình sẽ chỉ cho mình biết là mình có cái gì trong mình á mà mỗi khi mà cô giáo thấy mình thì cô giáo nổi sùng. Nhưng mà có thể bạn mình có biết được, tại vì cô giáo đôi khi có ghét một cái người mà cái mặt hơi giống mình. Trong quá khứ có một bà dì ghẻ, hay là có một bà mẹ chồng, hay là có một người bạn rất là ác, rất là dữ với cô, mà mình nó lại có cái nét mặt ấy, có cái nụ cười hơi giống người đó. Vì vậy cho nên mỗi khi thấy mình là muốn trả thù. Những cái đó là những cái lý do gọi là lý do nội tại và lý do xa, mà phải quán chiếu lắm, phải có dùng con mắt của buộc thì mới có thấy được. Nên bàn với các bạn như vậy, và cũng có thể nói như vậy với bố mẹ. Tại vì sư cô chân không có kể cho thầy nghe một câu chuyện là hồi nhỏ thì sư cô đi học mà có một bà giáo, một cô giáo trong trường Marie Curie, mà cô giáo đó cũng không biết tại cái lý do gì mà cứ ghét sư cô chân không lắm. Ngày nào cũng làm cho sư cô chân không khổ. Sư cô chân không về nói chuyện với là mẹ, với là chị. Thì hôm đó chị làm một cái bánh, chị đi tới thăm cô giáo, chị tặng cái bánh và chị nói chuyện. Thì sau đó cô giáo lại tử tế với sư cô chân không trở lại. Không phải là vì cái bánh, mà là vì có sự can thiệp của một người lớn, và nói được ra những cái nỗi khổ niềm đau của đứa em nhỏ của mình. Thành thử ra mẹ mình hay cha mình có thể làm công việc đó cho mình, và em mình và bạn học của mình cũng có thể làm được như vậy. Trong số những cái bạn học của mình, có đứa nó nói chuyện được với cô giáo, có những đứa mà cô giáo cưng. Vì vậy cho nên mình nhờ nó tới nó thở thẹn, nó cái con nhỏ kia nó khổ quá, nó không biết tại sao mà cô mỗi ngày kêu cô để làm khổ nó. Nó muốn biết là nó có những cái tội tình gì, những cái lỗi lầm gì, thì cô dạy cho nó thôi, cho nó ngày nào cũng khổ quá thì cô thương nó. Thì nếu mình không có đi trực tiếp được với cô giáo mà mình nói như vậy, thì mình sẽ nhờ một hai người bạn của mình, trong số những người bạn của mình mà có thể nói chuyện với cô giáo. Và nó có nhiều phương pháp lắm. Và có một phương pháp nữa là mình ngồi mình viết một cái thơ, mình nói hết với cô giáo nghe. Con không biết tại sao mà con không có niềm vui mỗi khi đến trường, là tại vì ngày nào hình như cô cũng hành hạ con, cũng làm khổ con cả, mà con chưa biết được cái lỗi của con. Có phải là tại cái lỗ mũi của con xấu hay không? Hay là tại cái môi của con? Hay là cái con mắt của con? Hay cái tánh tình gì của con? Thì cô chỉ cho con để con chữa. Con rất là muốn làm cho cô vui lòng, viết một cái thơ như vậy. Và viết cái thơ như vậy có thể đưa cho mẹ, đưa cho chị, đưa cho anh, đưa cho bạn coi lại. Thì viết thơ rất là dễ thương. Thì đó là những cái phương pháp, những cái biện pháp gọi là ái ngữ mà mình có thể sử dụng được. Thì sau khi em bé nói, em bé cũng làm cho nhiều người khóc. Không những là những em bé khóc khác khóc là tại những em bé khác đôi khi cũng có đã xa vào trường hợp đó, mà cũng làm cho người lớn khóc nữa. Tại những người lớn đó đôi khi hồi hồi còn thơ ấu cũng đã từng đi qua những khổ đau của em bé. Và chúng ta học được là chúng ta không không cần cứ để như, chúng ta không có nên để như vậy mà chịu chết. Chúng ta có thể hành động, và chúng ta hành động theo lời buộc dạy, tức là chúng ta phải tự mình làm một cái cố gắng nào đó để thiết lập truyền thông với cô giáo. Trong trong những phương pháp đó có cái phương pháp viết một cái lá thơ, và nhờ những người khác họ giúp cho mình viết cái lá thơ đó cho thật dễ thương, gọi là sử dụng cái phương pháp gọi là ái ngữ, loving speech. Và trong đó có cái phương pháp là nhờ người lớn can thiệp hoặc là các bạn của mình tại trường can thiệp, nếu trong trường hợp mà mình có thể đi thẳng được với cô giáo. Thì tiếp sau đó thì cái cô giáo ngồi bên em bé đó đã can thiệp, và cô giáo này cũng đau khổ lắm. Cô nói rằng là có một đứa học trò mà ngày nào cũng làm tình làm tội cô. Không phải là học trò khổ không thôi. Cô giáo cũng khổ, thầy giáo cũng khổ. Bởi vì vậy cho nên khi nghe cô giáo khóc rồi kể những cái đau khổ của mình ở trong lớp học thì có nhiều người chúng ta trong đại chúng cũng cũng khóc, cũng buồn. Tại vì cái lớp học có thể là một cái môi trường rất là sinh động, rất là thân ái, rất là tươi vui. Mình có thể cùng nhau tạo ra một cái không khí gia đình trong lớp học, cái điều chuyện đó là chuyện có thể làm được. Và thầy đã từng làm như vậy. Lớp học của thầy luôn luôn là vui. Trong lớp học nó có tình cha con, nó có tình bạn bè. Nó ví dụ như đây là một lớp học mà mình ngồi với nhau như là anh em, chị em và cha con rất là vui. Thì cô giáo có thể làm được chuyện đó. Và không phải một mình cô giáo, mà cô giáo sẽ kêu gọi cái thiện chí của tất cả những cái người học trò của mình để làm chuyện đó. Khi mà một đứa học trò nó hỗn láo, nó làm khổ mình á, thì mình thường thường có cái khuynh hướng là đi tới gặp ông hiệu trưởng, ông giám đốc, ông giám thị để can thiệp. Nhưng mà cách đó chưa hay lắm. Mình có thể trực tiếp nói chuyện với nó. Mình có thể thực tập hơi thở, chánh niệm. Mình có thể thực tập thiền hành để mình có đủ cái sự vững chãi, đủ cái sự thương yêu, đủ cái sự bình tĩnh mà nói chuyện với nó. Kêu nó ra riêng để nói chuyện. Và mình cũng có thể làm như cái trường hợp của em bé, mình có thể viết cho nó cái thơ. Nói rằng là trong lớp học mình sẽ không có hạnh phúc nếu mà cô với em hai người đều làm khổ nhau như vậy. Mỗi lần cô lớp tơ cơ lớp học là cô khổ lắm, là tại vì em. Mà không biết cô có cái lỗi gì, cô có cái tật xấu gì, cô làm khổ em ở chỗ nào mà em làm khổ cô như vậy. Thì mình viết một cái lá thơ, viết một lá thơ tình, không phải là trách móc mà một lá thơ tình. Và cô giáo cũng có thể cầu cứu tới cái sự giúp đỡ của những người học trò khác của cô. Tại vì trong số 30 đứa học trò cô thế nào cũng có những đứa thương cô và hiểu cô. Và cô có thể cầu cứu tới sự giúp đỡ của nó. Giúp đỡ không có nghĩa là tới đánh cái thằng đó, mà giúp đỡ là tới nói chuyện với nó. Nên mày biết không, mày làm khổ cô giáo Và vì vậy cho nên tụi tao đều 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 khổ hết. Nếu cô giáo mà không có hạnh phúc thì cô giáo dạy đâu hay, và mình đều lãnh đủ hết. Thành ra tại sao mình làm, mày làm như vậy, mày nói tụi tao nghe đi, mày thấy cái gì nếu cô giáo đáng ghét, hay là mình ghét ai, rồi mình mày thấy cô giáo hơi giống giống cái người ghét của mình, thành ra mày làm như vậy. Mình tìm thấy, mày tìm thấy cái hạnh phúc trong khi làm khổ cô giáo hả? Tội nghiệp quá đấy, mình có nhiều hạnh phúc mà tại sao phải đi tìm cái hạnh phúc lúc làm khổ cô giáo? Thì trong số học trò của mình nó có những người có thể giúp mình được cái chuyện đó, và nó có thể bênh vực mình. Và khi mà bắt đầu cái anh chàng đó bắt đầu làm khổ cô giáo thì mình xin phép lên, mình ôm nó, mình nói: "Hey, đừng làm khổ cô giáo. Tại sao làm khổ cô giáo? Để cho tất cả người khác đều khổ, và nó bảo vệ cho cô giáo." Cô giáo trở thành ra, những người học trò đó trở thành ra liên minh. Liên minh không phải là để đánh cái thằng đó, mà liên minh để mà bảo vệ cho thằng đó và bảo vệ cho chính cô giáo. Và cái phần sự của một cô giáo là làm sao biến cái lớp học của mình thành ra một cái gia đình, một cái đại gia đình. Và vì vậy cho nên thầy rất là muốn mở một cái khóa tu để riêng cho các cô giáo và thầy giáo, để cho mọi người ngồi dạy pháp đàm, để mà tìm ra những phương pháp biến cái lớp học thành ra một cái gia đình mà trong đó người nào cũng có hạnh phúc hết, và đến cái giờ, trước cái giờ vô lớp, ai cũng mong muốn được vô lớp để được ngồi trong cái không khí thương yêu và thông cảm đó. Làm thế nào để mà chăm sóc từng đứa, để mà hỏi thăm từng đứa, tại vì mỗi đứa trong trong lớp đều có những cái nỗi khổ niềm đau của nó, có thể là nó đã những vết thương nó đã có trong gia đình. Thì cô giáo, thầy giáo phải có cơ hội ngồi nói chuyện với riêng từng đứa, để nghe, để lắng nghe nó, để biết rõ nó có những cái khổ đau nào trong cái gia đình của nó. Và tới đây ấy, thì là nó có dịp nó bùng ra, nó làm cho mình khổ. Và cô giáo luôn luôn có thể liên kết, liên minh với gia đình để giúp em bé. Tại nếu mà gia đình không có liên minh với cô giáo để giúp em bé thì một mình cô giáo không có thể nào giáo dục được em bé. Cái sự liên hệ giữa phụ huynh, học sinh và cô giáo và thầy giáo nó rất là quan trọng. Mà nhiều nhà giáo dục đã thấy điều đó. Và chính cô giáo phải tu tập. Cô giáo phải tu tập để ôm ấp, chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau, cái bạo động trong cô giáo. Cô giáo, thầy giáo đừng có bị cái khuynh hướng dùng sự hình phạt để đối trị học trò của mình. Tại vì mỗi khi mình bực lên mình dùng hình phạt á, thì cái đó mình đang hành xử một cách bạo động. Mình nên đối xử với bạo động bằng cái từ bi. Từ bi không có nghĩa là để cho nó làm cái gì nó muốn làm. Từ bi không có nghĩa là thế kệ nó làm cái gì bậy bạ cứ để cho nó làm đâu. Từ bi có nghĩa là xử sự bằng cách yêu thương. Mình phải rất là cương quyết, nhưng mà trong cương quyết đó thì phải có từ bi, mà đừng có để cái sự bực bội và cái ý chí, cái ý muốn trừng phạt nó thống trị. Nếu mà mình cần phạt nó, nếu mà mình cần dạy dỗ nó thì mình phải phạt và mình phải dạy dỗ, nhưng mà phạt trên cơ bản của sự từ bi. Này này con, này em, sở dĩ em phải làm cái bài phạt này á, không phải là tại vì cô giận mà cô muốn làm em khổ, mà để cho em nhớ rằng làm bài tập này để em có thể học được cái bài học lần sau, đừng có làm như vậy, đừng gây ra những cái bạo động, những cái đau khổ như vậy trong lớp và cho những người khác. Thì bộ phận cô giáo là phải tu tập để ôm ấp, nhận diện và chuyển hóa những cái khổ đau, những cái bạo động trong người của cô giáo. Và như vậy thì mới có thể giúp được cho học trò của mình. Tại mình là cô giáo, mình là thầy giáo, cũng là thứ cha, thứ mẹ cho học trò của mình. Và nếu cha mẹ đã thất bại rồi trong gia đình thì mình mà thất bại nữa thì là em bé làm gì có tương lai. Vì vậy cho nên mình phải thành công trong sự tu tập, mình phải giúp được các em bé, và sau đó mình có thể giúp được cả ba mẹ, gia đình của em bé. Đó là phần sự rất cao quý của một cô giáo. Cô giáo không phải là chỉ trao truyền kiến thức mà phải trao truyền cái nếp sống thương yêu tâm linh nữa, tại vì con nít bây giờ nó để thì giờ nhiều lớp học hơn là trong gia đình. cô giáo phải là một thứ cha, phải là một thứ mẹ, phải là một thứ anh, phải là một thứ chị cho các em. Và hy vọng rằng cô giáo ngày hôm qua sẽ học được bài học này, sẽ về tu tập và sẽ có thể có đủ thương yêu, có đủ kiên nhẫn để mà tự chuyển hóa mình và giúp các học trò của mình. Và mai mốt nếu mà mình lên mình nói như vậy nữa thì là cô giáo cũng như là em bé học sinh sẽ có nhiều cái tuệ giác mới, sẽ có nhiều cái thấy mới để có thể đem về áp dụng trong đời sống học đường của mình. Và ngày hôm qua cũng có một bà mẹ lên nói những cái nỗi khổ niềm đau của mình đối với những đứa con. Bà mẹ đó đã thấy được một vài cái nguyên do của khổ đau của mình, gần những cái nguyên do gần và những nguyên do xa. Hồi nhỏ cũng bị cha mẹ bỏ và vì vậy cho nên cũng có cái sự cô đơn, buồn tủi, bào đồng ở trong mình. Và tại vì chưa biết thực tập để chuyển hóa cho nên những cái cô đơn, buồn tủi, giận hờn đó nó thỉnh thoảng nó tuốt lên các con của mình, làm cho các con của mình khổ. Và khi các con của mình khổ thì các con mình lại không biết tu tập cho nên là làm khổ mình trở lại. Và do đó cho nên chúng ta đi tới cái vòng luẩn quẩn. Vì vậy cho nên chúng ta học á, là để thấy những nguyên do xa gần của khổ đau. Mà khi thấy được những nguyên do xa gần của khổ đau thì tự nhiên mình có hận thù cái người kia nữa. Mình biết là người kia cũng là cái nạn nhân, cũng như mình vậy. Và mình cũng biết rằng có nhiều cái nguyên do của khổ đau là từ mình đi ra, chứ không phải là từ người kia không. Mình chịu trách nhiệm một phần nào, cũng như là con chịu trách nhiệm về những cái khổ đau giữa liên hệ cha con, chứ không phải là chỉ có ông cha mới là chịu trách nhiệm. Thế nên cha con phải thức dậy, phải tỉnh thức để thấy rằng mỗi người có một cái phần trách nhiệm trong cái chuyện khổ đau và khó khăn giữa liên hệ cha con. Và như vậy hai cha con nên cùng nhau tu tập, trở thành ra hai người bạn tu. Mà nếu hai cha con mà tu tập như hai người bạn tu thì chỉ nổi trong một vài tuần lễ là cái liên hệ cha con nó sẽ được cải thiện và cái hạnh phúc giữa hai cha con nó sẽ tăng tiến. Cái điều này nó sẽ giúp cho mẹ, sẽ giúp cho em, sẽ giúp cho anh. Và đây là những cái điều mà mình phải học cho được ở lần mai. Tới lần mai mình có thể chơi được, mình có thể nói chuyện trò được, nhưng mà tới lần mai mà nếu mình không học những cái này thì rất là uổng. Tại lần mai là cái chỗ mà mình có thể học được những cái phương pháp thực tập này để đem về áp dụng trong gia đình. Thành ra thầy chúc con, thầy chúc mama, thầy chúc papa về áp dụng được những cái điều mà mình học được ngày hôm nay. Và có thể ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, trong khi đi thiền hành, trong khi ngồi thiền, mình có thể thấy được những cái điều sâu sắc hơn nữa. Và khi mà thấy được những điều sâu sắc hơn nữa thì mình phải viết ra, mình phải chia sẻ trong những cái buổi pháp đàm của mình tại sâm thượng, tại sâm trung, hay là tại sâm mới, hay là tại sâm hạ. Và bây giờ đây chúng ta đã hết thời giờ rồi, thành ra chúng ta nghỉ ngơi trong vòng 20 phút để chúng ta trở lại nghe bài giảng bằng tiếng Pháp. Con về con viết một lá thư cho ba bằng tiếng Anh rồi con đưa sớm đọc, rồi sớm có thể cho con thêm ý kiến. Con nói hết tất cả những điều con thấy, con muốn xin ba cái gì con cứ nói trong đó. Và con hứa với ba con sẽ cố gắng cái gì con viết viết cái thơ được chừng 2 mặt trang viết cho hay, nếu cần thì để một tuần mà viết.